Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 27 tháng 9 gồm có: trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, kế đến là sinh hoạt giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 26 tháng 9, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Như thường lệ, trước khi đọc kinh truyền tin, Ngài có một bài huấn dụ ngắn với các tín hữu dựa trên đoạn tin mừng của ngày Chủ nhật 26 thường niên. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia odierna ci racconta un breve dialogo tra Gesù e l'Apostolo Giovanni che parla a nome di tutto il gruppo dei discepoli.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng của phụng vụ hôm nay cho chúng ta biết về một cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và tông đồ Gioan. Ông thay mặt cho cả nhóm môn đệ nói chuyện với Chúa Giêsu. Họ thấy một người nhân danh Chúa trừ quỷ, nhưng họ ngăn cản anh ta làm vậy vì anh ta không thuộc nhóm của họ. Ở điểm này, Chúa Giêsu mời gọi họ đừng cản trở những người làm việc tốt vì họ góp phần thực hiện chương trình của Thiên Chúa. Sau đó, người cảnh báo: thay vì phân chia con người thành tốt và xấu, thì tất cả chúng ta được mời gọi canh giữ lòng mình để chúng ta không khuất phục trước sự dữ và gây gương xấu cho người khác. Tóm lại, những lời của Chúa Giêsu chỉ ra một cám dỗ và đưa ra một lời khuyên. Cám dỗ ở đây là sự đóng cửa khép mình. Các môn đệ muốn ngăn cản một việc tốt chỉ vì người đã làm việc đó không thuộc nhóm của họ. Họ nghĩ rằng họ có độc quyền đối với Chúa Giêsu và là những người duy nhất được phép làm việc cho nước trời. Nhưng với suy nghĩ này, họ đã đi đến chỗ yêu mình và xem người khác là kẻ xa lạ, cuối cùng trở thành thù địch trước mặt họ. Thưa anh chị em, thật vậy, mỗi lần khi chúng ta đóng cửa lòng mình đều tạo ra một khoảng cách với những người không nghĩ như chúng ta. Và chúng ta biết đây là căn nguyên của nhiều vấn nạn trong lịch sử, chẳng hạn như chế độ chuyên chế thường tạo ra các chế độ độc tài và quá nhiều bạo lực chống lại những người khác biệt. Nhưng cũng cần phải coi chừng sự đóng mình trong giáo hội, bởi vì ma quỷ là kẻ gây chia rẽ. Đây là nghĩa của từ diavolo, nghĩa là ma quỷ, gây nên sự chia rẽ. Ma quỷ luôn gây nên sự nghi ngờ để phân chia và loại trừ người ta, cám dỗ bằng sự mánh mung, và có thể xảy ra như với các môn đệ, đến chỗ loại trừ ngay cả những người trừ quỷ. Đôi khi chúng ta cũng vậy, thay vì khiêm tốn và cởi mở trong cộng đoàn, chúng ta lại gây ấn tượng xem mình thuộc hạng trên và giữ khoảng cách với người khác. Thay vì cố gắng đồng hành với mọi người, thì chúng ta lại trưng ra một danh nghĩa tín hữu của mình. Tôi là tín hữu, tôi là người công giáo, tôi tham dự vào nhóm này nhóm kia. Còn những kẻ tội nghiệp kia thì không. Đây là một tội. Việc trưng ra danh nghĩa tín hữu là để xét đoán và loại trừ. Chúng ta cầu xin ân sủng để vượt qua cám dỗ đánh giá và phân loại, và xin Chúa giữ gìn chúng ta khỏi não trạng cái tổ, não trạng đóng mình, cách ghen tị trong nhóm nhỏ của những người tự cho mình là tốt, chẳng hạn như linh mục với nhóm tín hữu cực thân. Các nhân viên mục vụ đóng mình giữa họ để không ai vào được, các phong trào và hiệp hội trong đặc sủng riêng của họ, đóng kín. Tất cả những điều này có nguy cơ làm cho cộng đoàn Kitô hữu trở thành những nơi chia cắt chứ không phải hiệp thông. Chúa Thánh Thần không muốn sự đóng lại nhưng muốn mở ra, muốn cộng đoàn chào đón nơi có chỗ cho tất cả mọi người. Và sau đó trong tin mừng có lời khuyên của Chúa Giêsu: thay vì xét đoán mọi người về mọi thứ, chúng ta hãy cẩn thận về bản thân mình. Thật vậy, điều nguy hiểm ở đây là không uyển chuyển với người khác nhưng lại dễ dãi với chính mình. Và Chúa Giêsu thúc giục chúng ta đừng dây dưa với điều xấu, với những hình ảnh đánh động. Điều gì nơi bạn là nguyên cớ gây ra điều xấu thì hãy cắt bỏ nó đi. Điều làm bạn tệ đi, hãy cắt bỏ nó. Người không nói, nếu có điều gì là nguyên cớ gây ra điều xấu thì hãy dừng lại, nghĩ tích cực, tốt hơn một chút. Không, cắt nó, ngay lập tức. Chúa Giêsu khá nguyên tắc khắc khe ở điểm này, nhưng vì lợi ích của chúng ta, giống như một bác sĩ giỏi. Mỗi lần cắt, mỗi lần tỉa là để phát triển tốt và đơm hoa kết trái trong tình yêu thương. Vì vậy, chúng ta hãy tự hỏi, điều gì trong tôi trái ngược với tin mừng? Cụ thể, Chúa Giêsu muốn tôi cắt bỏ điều gì trong cuộc sống của mình? Chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm để mẹ giúp chúng ta biết chào đón người khác và cảnh giác với chính mình.
Angelus Domini nunc habet Maria.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructu ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructu ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Il verbo un caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut igne efficiamur promissionibus Christi.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến hôm nay là ngày quốc tế di cư và tị nạn, năm nay với chủ đề hướng đến một chúng ta luôn mở rộng hơn, cần bước đi cùng nhau, không xét đoán, không sợ hãi, gần gũi với những người dễ bị tổn thương hơn, những người di cư, người tị nạn, người tản cư, nạn nhân của nạn buôn người và những người bị ruồng bỏ. Chúng ta được mời gọi xây dựng một thế giới ngày càng hòa nhập hơn, không loại trừ bất kỳ ai. Đức Thánh Cha cũng diễn đạt sự gần gũi với những nạn nhân của núi lửa phun trào trên đảo La Palma thuộc quần đảo Canary. Ngài nghĩ đặc biệt đến và mời gọi mọi người cầu nguyện cho những người buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Các giáo hội cử hành ngày quốc tế di cư và tị nạn.
Kính thưa quý thính giả, Chủ nhật 26 tháng 9, ngày quốc tế di cư và tị nạn lần thứ 107 với chủ đề hướng đến một chúng ta luôn mở rộng hơn, được gợi hứng từ lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong thông điệp Fratelli Tutti, tất cả anh em, cuối cùng không còn những người kia mà chỉ có một chúng ta. Trong tinh thần này, trong nhiều tháng qua, Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện đã phát động một chiến dịch truyền thông tập trung vào chủ đề đã được Đức Thánh Cha Francisco chọn. Trong video của chiến dịch, Đức Thánh Cha nói, chúng ta được kêu gọi để cùng nhau ước mơ, đừng ngại mơ ước, cùng nhau ước mơ như một nhân loại duy nhất, những người bạn đồng hành trên cùng hành trình, là những người con của chính mảnh đất này, là ngôi nhà chung của chúng ta, tất cả là anh chị em. Ngoài ra, trong video này còn có những lời chứng của hai thiếu nữ người Venezuela đến Colombia với hành trang đầy bất an, nhưng cũng không thiếu những ước mơ. Hiện nay, cả hai đang tham gia một khóa học cắt may đã giúp họ có đủ can đảm và bắt đầu lại. Một trong hai thiếu nữ nói, chúng tôi, những người di cư, luôn lo sợ trước điều mới lạ, những thứ chúng tôi chưa bao giờ biết đến và chúng tôi không biết mình sẽ làm như thế nào. Nhưng giờ đây, tôi thực sự tin rằng chúng ta không nên sợ những gì chúng ta chưa biết. Tôi muốn nói rằng chúng ta đừng ngại ước mơ. Một thiếu nữ khác nói, cùng nhau tất cả chúng ta đều có thể có một tương lai bởi vì chúng ta đều là anh chị em. Tôi tin rằng con đường mà chúng ta đang đi đều giống nhau bởi vì Chúa có một mục đích riêng cho mỗi người. Tôi thấy chúng ta có thể sống trong một ngôi nhà chung như anh em, chia sẻ trong bình an và hạnh phúc, hòa thuận với nhau.
Giáo hội Peru yêu cầu chính phủ thực hiện chính sách và đảm bảo nhân quyền cho người di cư. Đối với các giáo hội địa phương, hưởng ứng ngày quốc tế di cư và tị nạn, một số hội đồng giáo mục đã có những chương trình, những dự án và kêu gọi chính phủ quan tâm hơn đến người di cư. Trong một tuyên bố, hội đồng giáo mục Peru viết, chúng tôi yêu cầu các nhà chức trách thực hiện các chính sách di cư hoàn chỉnh và công bằng, đảm bảo nhân quyền cho người di cư. Do đại dịch, thế giới tiếp tục gia tăng mức chênh lệch về kinh tế và xã hội. Ở Peru, đại dịch đặc biệt ảnh hưởng đến những người di cư, người tị nạn và người xin tị nạn, những người có chất lượng cuộc sống và khả năng tiếp cận các quyền như sức khỏe, lương thực và công việc bấp bênh. trẻ em và người già là thành phần phải trả giá nhiều nhất cho tình trạng này. Sau đó, các giám mục Peru nhắc lại một số dữ liệu rằng đại dịch đã tác động mạnh đến 280 triệu người di cư và 82,4 triệu người phải di dời trên thế giới và còn hàng ngàn người phải di dời trong nước. Tất cả những người này cần được nâng đỡ để họ có thể giữ niềm tin, hòa nhập, tôn trọng và làm giàu cho các cộng đồng quảng đại đón tiếp họ. Các giám mục khẳng định rằng, chúng tôi liên đới với hàng ngàn người di cư thuộc nhiều quốc tịch đang có mặt tại đất nước của chúng ta, đặc biệt hàng trăm ngàn người di cư Venezuela. Chúng tôi yêu cầu các nhà chức trách thực hiện các chính sách di cư hoàn chỉnh và công bằng để đảm bảo nhân quyền cho những người phải di cư. Nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha, Giáo hội Công giáo Peru kêu gọi xã hội nỗ lực hết sức để phá bỏ những bức tường ngăn cách chúng ta và xây dựng những nhịp cầu ủng hộ văn hóa gặp gỡ nhằm vượt qua nỗi sợ hãi và nhờ đó chúng ta được phong phú bởi sự đa dạng. Các giám mục kết thúc bằng lời cầu nguyện hướng đến Thánh Gia Nazareth, gia đình di cư và tị nạn ở Ai Cập, để chúng ta có thể hình thành một chúng ta vĩ đại hơn bao giờ hết.
Ngày 25 tháng 9, Giáo hội Pháp khánh thành nhà Paquita, trung tâm đón tiếp người di cư. Tại Pháp, vào thứ Bảy 25 tháng 9, Giáo phận Paris khánh thành nhà Paquita, trung tâm đón tiếp người di cư. Trung tâm được lấy tên của Thánh Giuseppina Paquita, nữ tu dòng Canossian đến từ Nam Sudan. Thánh Paquita sinh năm 1869, từ bé đã là một nô lệ, nhưng nhờ nỗ lực vươn lên không ngừng đã được trả tự do và trở thành nữ tu và được phong thánh vào năm 2000. Theo thông tin từ giáo phận Paris, nhà Paquita muốn đóng góp vào việc trợ giúp người di cư cung cấp một cuộc sống huynh đệ. Trong ngày khai trương, tại trung tâm đã diễn ra nhiều cuộc gặp gỡ và hội thảo nhằm giải thích mục đích của trung tâm, cách thức đồng hành với các giáo xứ trong việc chăm sóc mục vụ cho người di cư, việc đào tạo các tình nguyện viên. Trong ngày này, trung tâm cũng khai trương một xưởng may để giúp người tị nạn hòa nhập xã hội, các sáng kiến nhằm giãn khoảng cách xã hội của họ thông qua tiếp cận kỹ thuật số và đồng hành hướng tới việc làm. Ngoài ra, còn có một cuộc triển lãm ảnh mang tên Ngôi Nhà Chung và trình chiếu một bộ phim tài liệu về hiện tượng này do giáo phận Paris thực hiện. Dự án nhà Paquita được khởi động vào năm 2018 để đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong việc chào đón, bảo vệ, thúc đẩy và hòa nhập người di cư vì đây là nghĩa vụ của công lý, văn minh và liên đới. Cơ sở được xây dựng với sự tham gia của khoảng 40 trung tâm đối tác, 50 người di cư và khoảng 100 tình nguyện viên.
Giáo hội Ireland yêu cầu chính phủ giải quyết nhanh đơn xin tị nạn. Về phần Giáo hội Ireland, trong những ngày vừa qua, Đức cha Denis Nunti, chủ tịch của Ủy ban chăm sóc mục vụ những người di cư thuộc Hội đồng Giáo mục, đã đưa ra một tuyên bố, trong đó yêu cầu chính phủ tôn trọng cam kết chào đón những người di cư và tị nạn. Đức cha nhấn mạnh, ngày cử hành này là một cơ hội để suy tư về cách mà chúng ta, quốc gia của một thế giới phát triển, đối xử với anh chị em, những người đến bờ biển của chúng ta để tìm kiếm sự giúp đỡ và nương náu. Suy tư này càng đúng hơn khi chúng ta bước ra từ đại dịch COVID-19, phải đảm bảo cho những người dễ bị tổn thương không bị bỏ lại đằng sau. Đức cha nhấn mạnh đến sự chậm trễ trong việc xử lý các đơn xin tị nạn và bảo trợ quốc tế. Thực tế, hơn 5.000 người đang phải chờ đợi trong một thời gian trung bình hơn 2 năm. Đức cha hy vọng một Ireland chào đón, có khả năng đón nhận và đối xử với những người di cư và tị nạn như đã xảy ra gần đây với những người chạy trốn khỏi Afghanistan sau khi Taliban trở lại nắm quyền. Chủ tịch Ủy ban chăm sóc mục vụ người di cư kết luận rằng, chính phủ phải đảm bảo mọi thứ có thể được thực hiện để cải thiện cuộc sống của những người đến bờ biển của chúng ta tìm nơi trú ẩn và làm việc. Người tị nạn và người di cư là những người có thể và muốn đóng góp cho Ireland. Tài năng của họ có thể giúp xây dựng một cộng đồng rộng lớn hơn với tất cả những lợi ích của sự đa dạng, trao đổi văn hóa và tiến bộ.
Giáo hội Hoa Kỳ kêu gọi đối xử nhân đạo đối với người di cư Haiti. Ngược đãi, lạm dụng, hạn chế tiếp cận các nhu cầu thiết yếu như ăn uống, ngủ nghỉ. Đây là thực tế đáng kinh ngạc của một số lượng lớn người di cư tại biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Hầu hết họ là người đến từ Haiti, phải chạy trốn khỏi quê hương do bạo lực lan rộng và bất ổn chính trị sau vụ giết hại nguyên thủ quốc gia Jovenel Moïse hôm 7 tháng 7. Trận động đất mạnh tấn công trong ngày 14 tháng 8 và 5 ngày sau đó trận bão tàn phá khu vực này. Trong khi đó, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã đóng biên giới và đẩy nhanh các thủ tục trục xuất người di cư, đồng thời gia tăng các chuyến bay đến Haiti. Trong một tuyên bố chung, Ủy ban di cư thuộc Hội đồng Giám mục do Đức cha Mario Dodsonville đứng đầu và Tổ chức Bác ái Công giáo Quốc gia Joseph Donna McCam điều phối nhấn mạnh rằng đây là một sự kiện bi thảm, trục xuất nhanh chóng, phủ nhận thực tế của việc di cư bắt buộc, không tính đến trách nhiệm được quy định trong luật pháp quốc gia và quốc tế, và làm trầm trọng tính dễ bị tổn thương của những người bị áp dụng luật. Đây không phải là những dấu ấn tốt của một hệ thống nhập cư công bằng, trật tự và nhân đạo. Là một giáo hội phục vụ toàn thể dân Chúa, chúng tôi đón nhận lời mời gọi của Chúa Kitô trong việc chào đón người mới đến và đồng hành với họ mọi lúc mọi nơi. Trong bối cảnh của Ngày Quốc tế Di cư và Tị nạn, tuyên bố viết tiếp, thật buồn khi phải chứng kiến sự khinh miệt nhân phẩm như vậy. Xét cho cùng, khi đối diện với người di cư, chúng ta mới thấy khuôn mặt của Chúa Kitô. Từ đây, Ủy ban Di cư và Tổ chức Bác ái Công giáo Quốc gia kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ đánh giá lại cách đối xử của họ đối với người di cư Haiti và tất cả những người đang ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico, những người sẽ đối mặt với tình trạng đe dọa tính mạng nếu bị đuổi về nước và có thể bị phân biệt đối xử nếu bị trục xuất sang các nước thứ ba. Tuyên bố kết luận, chúng tôi cầu nguyện cho những người di cư này và cho tất cả những người tìm kiếm sự an toàn, để họ được bảo vệ và có cơ hội sống an bình, xứng nhân phẩm do Chúa ban cho.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Hang đá Giáng sinh 2021 tại quảng trường Thánh Phêrô có phong cảnh của Peru. Vatican, truyền thống hang đá Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phêrô năm nay sẽ có phong cảnh của thị trấn Chopca thuộc miền Nam Peru. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 12, trong 45 ngày, các tín hữu và các du khách từ khắp nơi trên thế giới sẽ được chiêm ngắm cảnh hang đá Giáng sinh với bản sao tỷ lệ thực của hang đá Giáng sinh đặc trưng của vùng Huancavelica ở Chopca, Peru. Hang đá được tạo nên từ 30 mảnh ghép do 5 nghệ sĩ của vùng Huancavelica thực hiện. Tất cả các nhân vật như Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, Chúa Hài Đồng, các đạo sĩ và những người chăn chiên sẽ được thực hiện bằng các vật liệu như thạch cao, gỗ ma quê, sợi thủy tinh, cùng với những bộ trang phục đặc trưng của cộng đồng Chopca. Ngoài ra còn có sự hiện diện của các con vật khác như lạc đà không bướu, cừu, ngỗng và một phần cảnh thiên nhiên, kiến trúc của người Huancavelica sẽ được tái tạo. Chính quốc gia thành Vatican đã chọn trưng bày hang đá Giáng sinh của cộng đồng Chopca tại quảng trường Thánh Phêrô như là một biểu tượng của Kitô giáo cho Giáng sinh 2021, năm kỷ niệm 200 năm độc lập của Peru. Sáng kiến này đã được thực hiện nhờ sự phối hợp và làm việc giữa chính quyền Chopca, Đại sứ quán Peru tại Ý, Đại sứ quán Peru cạnh Tòa Thánh và một số cơ quan khác. Qua sáng kiến này, Peru mang đến một thông điệp hy vọng và hiệp nhất trong bầu khí khủng hoảng toàn cầu, với hy vọng sẽ sớm có những điều kiện cần thiết để trở lại du lịch và khám phá sự giàu có về văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực mà Peru muốn dành cho các du khách từ khắp nơi trên thế giới. Cộng đồng Chopca nói ngôn ngữ Quechua nằm ở phía tây bắc của Lima với độ cao 3.680 đến 4.500 mét so với mực nước biển. 75% cảnh quan được tạo thành từ dãy núi Andes. Chopca được đặc trưng bởi truyền thống văn hóa nông thôn, bao gồm các hoạt động nông nghiệp và chăn nuôi, dệt thủ công, âm nhạc, v.v. Năm 2014, cộng đồng này đã được công nhận là di sản văn hóa của Peru. Truyền thống hang đá Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phêrô bắt đầu vào năm 1982, khi Thánh Giáo Hoàng John Paul II muốn dàn dựng ở phía trước tháp Bút một quang cảnh Chúa Giáng sinh. Từ đó, truyền thống hang đá Giáng sinh bắt đầu được thực hiện mỗi năm tại quảng trường. Trước đây, hang đá Giáng sinh chỉ được thực hiện trong nội thành Vatican. Dưới thời Thánh Giáo Hoàng John Paul II, phong cảnh được bài trí cho các hang đá Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phêrô thường được lấy cảm hứng từ những túp lều cổ xưa với mái nhà dốc xuống. Còn từ thời Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI, thì cảnh Giáng sinh được làm phong phú thêm với các nhân vật và các hoạt động. Từ năm 1982 đến 2012, các bức tường của hang đá Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phêrô được lấy từ nhà thờ Thánh Andrea del Valle ở Roma. Vào năm 2012, thành phố Basilicata của Ý đã tặng Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 một bộ tượng, và từ đó mỗi năm bộ tượng Giáng sinh này được trưng bày. Từ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco, Giáo hội Slovakia lạc quyên giúp Cuba. Bratislava, nhằm giúp cho các tín hữu ý thức những hoa trái đã lãnh nhận, cũng như đem ra thực hành những lời dạy của Đức Thánh Cha trong chuyến tông du tới đất nước. Hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 9, các giám mục Slovakia đã mời gọi các tín hữu tham gia một cuộc lạc quyên vào Chủ nhật ngày 26 tháng 9 dành cho Cuba. Trong chuyến viếng thăm Slovakia từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9 vừa qua, nhiều lần Đức Thánh Cha đã nhắc nhở các tín hữu thực hành bác ái qua những hành động cụ thể đối với những người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Các giám mục viết trong một thông cáo rằng, được khuyến khích bởi cuộc viếng thăm và gợi ý của Đức Thánh Cha Francisco, chúng tôi, các giám mục Slovakia, đã quyết định tổ chức một cuộc lạc quyên tại tất cả các giáo xứ của Slovakia vào Chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm 2021 để giúp đỡ những người khó khăn ở Cuba. Các vị chủ chăn muốn cuộc lạc quyên là một trong những hoa trái của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, bởi vì Đức Thánh Cha đã nhiều lần mời gọi mọi người chú ý đến những anh chị em đang gặp khó khăn nhưng vẫn còn đang bị bỏ rơi. Các giám mục viết tiếp, các vấn đề của Cuba đã trở nên trầm trọng hơn do đại dịch. Tình trạng đói nghèo về vật chất ngày càng gia tăng ở đất nước đó, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải biết ơn nhiều điều, đồng thời chúng ta cũng không được bỏ quên những người không được may mắn. Mục tiêu của chúng ta là chia sẻ như những người khác đã chia sẻ với chúng ta trong quá khứ khi chúng ta gặp khó khăn. Cuối thông cáo, các giám mục khuyến khích các tín hữu tham gia cuộc lạc quyên với lòng quảng đại, với một tinh thần được khuyến khích trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, và tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ ban thưởng xứng đáng cho những hành động bác ái của mọi người. Công giáo là nhóm tôn giáo lớn nhất chích vaccine chống COVID-19 tại Hoa Kỳ. Theo một khảo sát gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew, tại Hoa Kỳ, người Công giáo là nhóm tôn giáo lớn nhất chích vaccine chống COVID-19. Cuộc khảo sát 10.349 người Mỹ trưởng thành cho thấy, 82% người Công giáo đã chích ít nhất một mũi vaccine chống COVID-19, so với 75% thuộc nhóm không theo tôn giáo nào và 73% thuộc Tin Lành da trắng. Số người Công giáo nói tiếng Tây Ban Nha có tỷ lệ chích hơi cao hơn so với người Công giáo da trắng. Trung tâm nghiên cứu Pew đã làm một cuộc khảo sát từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 8 vừa qua, hơn một năm rưỡi kể từ khi đại dịch bùng phát. Các giáo mục Hoa Kỳ tiếp tục ban hành những quy định liên quan đến việc miễn trừ vaccine vì lý do tôn giáo cho giáo phận của mình. Ví dụ, Đức cha Thomas Olmsted của Phoenix đã ủng hộ quyền của những người Công giáo từ chối vaccine COVID-19 vì lý do lương tâm, nhưng đồng thời khuyến khích người Công giáo tiêm chủng. Trong khi đó, Đức cha John Stowe của Lexington cho biết, tại giáo phận của Ngài, không có việc miễn trừ tiêm chủng vì lý do tôn giáo cho những người Công giáo, và Ngài yêu cầu tất cả các nhân viên giáo phận phải tiêm vaccine COVID-19 như một điều kiện làm việc. Một số người Công giáo lo ngại về sự liên hệ xa của vaccine COVID-19 với mô bào thai bị bỏ khi sử dụng dòng tế bào trích xuất từ mô bào thai được tin là do phá thai từ những năm 1970. Hội đồng giáo mục Hoa Kỳ nói rằng cả ba vaccine được chuẩn nhận ở Hoa Kỳ đều có thể chấp nhận về mặt luân lý. Nhưng nếu một người có thể chọn, thì nên chọn Pfizer và Moderna hơn là Johnson & Johnson. Hai vaccine được sản xuất bởi Pfizer và Moderna đã được kiểm tra bằng cách sử dụng dòng tế bào, trong khi vaccine Johnson & Johnson vừa được kiểm tra vừa được sản xuất bằng cách sử dụng dòng tế bào. Đức Tổng giám mục Gallagher nói, Tòa Thánh chống mọi hình thức phân biệt chủng tộc. New York, trong tuyên bố được đưa ra hôm 22 tháng 9 tại cuộc họp cao cấp của Liên Hiệp Quốc nhân kỷ niệm 20 năm tuyên bố Durban và chương trình hành động New York, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng của Tòa Thánh khẳng định rằng, Tòa Thánh tham gia chống lại mọi hình thức phân biệt chủng tộc, bài ngoại và thái độ bất khoan dung. Trong bài phát biểu, trước hết Đức Tổng giám mục nói, Tòa Thánh vui mừng tham gia cuộc họp kỷ niệm này, một cuộc họp tập trung vào sự bồi thường, công bằng sắc tộc và bình đẳng cho những người gốc Phi. Tòa Thánh là thành viên của Công ước Quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc. Điều này phù hợp với bản chất và sứ vụ cụ thể của Giáo hội Công giáo. Vì vậy, trong tinh thần hợp tác, Tòa Thánh chống lại mọi hình thức phân biệt chủng tộc, bài ngoại và thái độ bất khoan dung. Cách riêng đối với những người gốc Phi đang sống trong tình trạng di cư và tị nạn, thường bị phân biệt đối xử, Tòa Thánh hy vọng rằng việc thành lập diễn đàn thường trực gần đây cho những người gốc Phi sẽ đóng góp vào nỗ lực của các quốc gia và quốc tế nhằm cung cấp công lý và hỗ trợ cho các nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc. Theo Đức Tổng Giáo Mục, phân biệt chủng tộc có thể bị đánh bại qua một nền văn hóa gặp gỡ, huynh đệ và liên đới. Tuyên bố Durban là một bước quan trọng và cần thiết, nhưng chúng phải dẫn đến sự thay đổi thực sự qua các hành động của các chính phủ, giáo dục và truyền thông đạo đức, cung cấp thông tin khách quan, tôn trọng nhân phẩm và không nuôi dưỡng thái độ chia rẽ. Tuyên bố Durban bày tỏ lo ngại về thái độ bất khoan dung, các hành động thù địch và bạo lực chống lại các nhóm tôn giáo. Việc coi thường quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng dẫn đến nhiều vi phạm nhân quyền. Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng các cuộc bách hại tôn giáo của cả các tổ chức nhà nước và không phải của nhà nước. Các cá nhân và các dân tộc bị phân biệt đối xử vì đức tin, trong khi thủ phạm thường không bị trừng phạt. Một số tôn giáo thiểu số ở một số khu vực thậm chí còn phải đối mặt với nguy cơ chấm dứt hoàn toàn, trong đó có cả các Kitô hữu là nhóm bị bách hại nhiều nhất trên toàn cầu. Một hình thức phân biệt khác là việc áp dụng thuyết mưu sinh trong các kỹ thuật sinh sản nhân tạo và việc chuẩn đoán thai nhi. Theo đó, nếu bào thai bị khuyết tật hoặc có những điểm khác thường thì không đáng sống. Đức Tổng Giáo Mục khẳng định rằng ý tưởng này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố Durban. Cuối cùng, Ngoại trưởng Tòa Thánh nhắc lại rằng tuyên bố Durban nhìn nhận vai trò của tôn giáo trong việc thúc đẩy nhân phẩm và giá trị của mỗi con người, xóa bỏ phân biệt chủng tộc, bài ngoại và thái độ bất khoan dung. Tất cả những điều này phải được kết hợp với pháp luật và các thể chế hoạt động. Nhưng cuối cùng, phân biệt chủng tộc sẽ biến mất chỉ khi sự phân biệt này không còn tồn tại trong con tim mọi người.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.